Chương 8. Đường lối đối ngoại. A. Giới thiệu về bài học. 1. Tầm quan trọng của bài. Đường lối đối ngoại là một trong những nội dung quan trọng của quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Khi bước vào thời kỳ đổi mới hội nhập sâu rộng về mọi mặt vào đời sống quốc tế, thì đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước. 2. Nội dung chính của bài. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1986, những thuận lợi và khó khăn của tình hình thế giới và trong nước, nội dung đường lối đối ngoại của Đảng, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế, thời kỳ đổi mới, hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối, các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo, một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. 3. Nội dung trọng tâm của bài. Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế, thời kỳ đổi mới. Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo. Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. 4. Một số nội dung khó. Nhận thức mới về tình hình thế giới và trong nước từ giữa thập niên 80 của thế kỷ 20 đến nay. Quá trình hình thành và phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng thời kỳ đổi mới. B. Tóm tắt nội dung bài học. Từ sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền, Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhờ có đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, cách mạng nước ta đã tranh thủ tập hợp được một lực lượng quốc tế mạnh mẽ, góp phần đưa hai cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Một La Mã. Đường lối đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986. Một nhỏ, hoàn cảnh lịch sử. A nhỏ, tình hình thế giới. Từ nửa cuối thế kỷ 20, cách mạng khoa học và công nghệ đã thúc đẩy lực lượng sản xuất thế giới phát triển mạnh. Nhật Bản và Tây Âu vươn lên trở thành hai trung tâm lớn của kinh tế thế giới. Xu thế chạy đua phát triển kinh tế đã dẫn đến cục diện hòa hoãn giữa các nước lớn. Với thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975 và các nước Đông Dương, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã mở rộng phạm vi phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh. Tuy nhiên, từ giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20, tình hình kinh tế xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định. Tình hình khu vực Đông Nam Á cũng có những biến chuyển mới, mở ra cục diện hòa bình, hợp tác trong khu vực. B nhỏ, tình hình trong nước. Thuận lợi. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tổ quốc hòa bình, thống nhất, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội với khí thế của một dân tộc vừa giành được thắng lợi vĩ đại. Khó khăn. Trong khi nước ta đang phải tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh, lại phải đối phó với chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn thâm độc chống phá cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, do tư tưởng chủ quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội trong một thời gian ngắn, đã dẫn đến những khó khăn về kinh tế xã hội. Hai nhỏ, nội dung đường lối đối ngoại của Đảng. Đại hội 4 của Đảng, tháng 12 năm 1976, chủ trương tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia, sẵn sàng thiết lập, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực. Mở rộng quan hệ bình thường với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Đại hội 5 của đảng xác định công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước ta. Về quan hệ với các nước, đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô là nguyên tắc, là chiến lược và luôn luôn là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của ba dân tộc. Kêu gọi các nước ASEAN hãy cùng các nước Đông Dương đối thoại và thương lượng để giải quyết các trở ngại nhằm xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình và ổn định. Chủ trương khôi phục quan hệ bình thường với Trung Quốc trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Chủ trương thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường về mặt nhà nước, về kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. Ba nhỏ: kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. A nhỏ: kết quả và ý nghĩa. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa được tăng cường, trong đó đặc biệt là với Liên Xô. Ngày 29 tháng 6 năm 1978, Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ Kinh tế, khối SEP. Ngày 31 tháng 11 năm 1978, Việt Nam ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Toàn diện với Liên Xô. Từ năm 1975 đến năm 1977, nước ta đã thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với 23 nước. Ngày 15 tháng 9 năm 1976, Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên chính thức Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Ngày 21 tháng 9 năm 1976, tiếp nhận ghế thành viên chính thức Ngân hàng Thế giới WB. Ngày 23 tháng 9 năm 1976, gia nhập Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Ngày 20 tháng 9 năm 1977, tiếp nhận ghế thành viên tại Liên Hợp Quốc. Kể từ năm 1977, một số nước tư bản mở quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam. B nhỏ: hạn chế và nguyên nhân. Từ năm 1975 đến năm 1986, quan hệ quốc tế của Việt Nam gặp những khó khăn, trở ngại lớn. Nước ta bị bao vây, cô lập. Trong đó, đặc biệt là từ cuối thập kỷ 70, thế kỷ 20. Lấy cớ sự kiện Campuchia, các nước ASEAN và một số nước khác thực hiện bao vây, cấm vận Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trên là do trong quan hệ đối ngoại giai đoạn này, chúng ta chưa nắm bắt được xu thế chuyển từ đối đầu sang hòa hoãn và chạy đua kinh tế trên thế giới. Do đó, đã không tranh thủ được các nhân tố thuận lợi trong quan hệ quốc tế phục vụ cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Không kịp thời đổi mới quan hệ đối ngoại cho phù hợp với tình hình. Những hạn chế về đối ngoại của Việt Nam giai đoạn năm 1975 năm 1986 suy cho cùng đều xuất phát từ nguyên nhân cơ bản đã được đại hội lần thứ 6 của đảng chỉ ra là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan. Hai la mã: đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới. Một nhỏ: hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối. A nhỏ: hoàn cảnh lịch sử. Tình hình thế giới từ giữa thập niên 80, thế kỷ 20. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là công nghệ thông tin, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia, dân tộc. Các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Đến đầu những năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế, mở ra thời kỳ hình thành một trật tự thế giới mới. Trên phạm vi thế giới, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột, tranh chấp vẫn còn. Những xu thế chung của thế giới là hòa bình và hợp tác phát triển. Xu thế chạy đua phát triển kinh tế khiến các nước, nhất là những nước đang phát triển, đã đổi mới tư duy đối ngoại, thực hiện chính sách đa phương hóa. Đa dạng hóa quan hệ quốc tế, mở rộng và tăng cường liên kết, hợp tác với các nước phát triển để tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh. Các nước đổi mới tư duy về quan niệm sức mạnh, vị thế quốc gia, thay thế cách đánh giá cũ, chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự bằng các tiêu chí tổng hợp, trong đó sức mạnh kinh tế được đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu. Xu thế toàn cầu hóa và tác động của nó. Dưới góc độ kinh tế, toàn cầu hóa là quá trình lực lượng sản xuất và quan hệ kinh tế quốc tế phát triển vượt qua các rào cản bởi biên giới quốc gia và khu vực, lan tỏa ra phạm vi toàn cầu. Sự phân công lao động mang tính quốc tế, quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, khu vực đang xen nhau, hình thành mạng lưới quan hệ đa chiều. Những tác động tích cực của toàn cầu hóa. Trên cơ sở thị trường được mở rộng, trao đổi hàng hóa tăng mạnh đã thúc đẩy phát triển sản xuất của các nước. Nguồn vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý cùng các hình thức đầu tư, hợp tác khác mang lại lợi ích cho các bên tham gia hợp tác. Mặt khác, toàn cầu hóa làm tăng tính tùy thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia, thuận lợi cho việc xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước. Những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa. Xuất phát từ việc các nước công nghiệp phát triển thao túng, chi phối quá trình toàn cầu hóa, tạo nên sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế và làm gia tăng sự phân cực giữa nước giàu và nước nghèo. Thực tế cho thấy rằng, các nước muốn tránh khỏi nguy cơ bị biệt lập, tụt hậu, kém phát triển thì phải tích cực, chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Đồng thời, phải có bản lĩnh cân nhắc một cách cẩn trọng các yếu tố bất lợi để vượt qua. Tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy vẫn tồn tại những bất ổn như vấn đề hạt nhân, vấn đề tranh chấp lãnh hải thuộc vùng Biển Đông và việc một số nước trong khu vực tăng cường vũ trang, nhưng châu Á-Thái Bình Dương vẫn được đánh giá là khu vực ổn định, có tiềm lực lớn và năng động để phát triển kinh tế, xu thế hòa bình và hợp tác trong khu vực phát triển mạnh. Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Trước sự bao vây, chống phá của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nên vấn đề giải tỏa tình trạng đối đầu, thù địch, phá thế bị bao vây, cấm vận, tiến tới bình thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế là nhu cầu cần thiết và cấp bách đối với nước ta. Mặt khác, do hậu nặng nề của chiến tranh và các khuyết điểm chủ quan, nền kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới là một trong những thách thức lớn đối với cách mạng Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu chống tụt hậu về kinh tế đặt ra gay gắt, để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nước ta với các quốc gia khác. Ngoài việc phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, cần phải tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Trong đó, việc mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế với các nước và tham gia vào cơ chế hợp tác đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. B nhỏ, các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối. Giai đoạn năm 1986 năm 1996, xác lập đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, tháng 12 năm 1986, trên cơ sở nhận thức đặc điểm nổi bật của thế giới là cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật đang diễn ra mạnh mẽ, đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa lực lượng sản xuất. Đảng chủ trương phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới và đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa, với các nước công nghiệp phát triển, các tổ chức quốc tế và tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi. Tháng 5 năm 1988, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới, khẳng định mục tiêu chiến lược và lợi ích cao nhất của đảng và nhân dân là phải củng cố và giữ vững hòa bình để tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế. Bộ Chính trị đề ra chủ trương kiên quyết chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng đối đầu sang đấu tranh và hợp tác trong cùng tồn tại hòa bình. Lợi dụng sự phát triển của cách mạng khoa học, kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới để tranh thủ vị trí có lợi nhất trong phân công lao động quốc tế. Kiên quyết mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, ra sức đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989, đảng chủ trương xóa bỏ tình trạng độc quyền trong sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu. Đại hội lần thứ 7 của đảng, tháng 6 năm 1991, đề ra chủ trương hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị, xã hội khác nhau, trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, với phương châm Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Đại hội 7 đã đổi mới chính sách đối ngoại với các đối tác cụ thể, với Lào và Campuchia, thực hiện đổi mới phương thức hợp tác, chú trọng hiệu quả trên tinh thần bình đẳng. Với Trung Quốc, đảng chủ trương thúc đẩy bình thường hóa quan hệ, từng bước mở rộng hợp tác Việt-Trung. Trong quan hệ với khu vực, chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á và châu Á, Thái Bình Dương, phấn đấu cho một Đông Nam Á hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Đối với Hoa Kỳ, đại hội nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được đại hội thứ 7 của đảng thông qua đã xác định quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới là một trong những đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 tháng 1 năm 1994 chủ trương triển khai mạnh mẽ và đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, nhưng phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt phù hợp với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, cũng như diễn biến của tình hình thế giới và khu vực, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Giai đoạn năm 1996 đến năm 2016, bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đại hội lần thứ 8 của đảng, tháng 6 năm 1996, khẳng định tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt với các nước, các trung tâm kinh tế, chính trị khu vực và quốc tế, đồng thời chủ trương xây dựng nền kinh tế mở và đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đại hội 8 xác định rõ hơn quan điểm đối ngoại với các nhóm đối tác như ra sức tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong tổ chức ASEAN, không ngừng củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với các nước phát triển và các trung tâm kinh tế, chính trị thế giới, đoàn kết với các nước đang phát triển, với phong trào không liên kết, tham gia tích cực và đóng góp cho hoạt động của các tổ chức quốc tế, các diễn đàn quốc tế. So với Đại hội 7, chủ trương đối ngoại của Đại hội 8 có các điểm mới. Một là chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền và các đảng khác. Hai là quán triệt yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ. Ba là lần đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, đảng đưa ra chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực hiện đầu tư ra nước ngoài. tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, tháng 4 năm 2001, Đảng nhấn mạnh chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực. Lần đầu tiên, Đảng nêu rõ quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về đường lối, chính sách, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ mạnh. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp phát triển đất nước. Cảm nhận đầy đủ lực và thế của đất nước sau 15 năm đổi mới, Đại hội 9 đã phát triển phương châm của Đại hội 7 là Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, thành Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Chủ trương xây dựng quan hệ đối tác được đề ra ở Đại hội 9 đánh dấu bước phát triển về chất tiến trình quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, tháng 4 năm 2006, Đảng nêu quan điểm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Đồng thời đề ra chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn chủ động quyết định đường lối, chính sách hội nhập kinh tế, không để rơi vào thế bị động, phân tích lựa chọn phương thức hội nhập đúng, dự báo được những tình huống thuận lợi và khó khăn khi hội nhập kinh tế quốc tế. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là khẩn trương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi mới bên trong, từ phương thức lãnh đạo, quản lý đến hoạt động thực tiễn, từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, tích cực nhưng phải thận trọng, vững chắc. Đại hội 11 của Đảng, tháng 1 năm 2011, đề ra chủ trương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. So với chủ trương đối ngoại của Đại hội 10, thì Đại hội 11 đã thể hiện bước phát triển mới về tư duy đối ngoại, chuyển từ hội nhập kinh tế quốc tế lên hội nhập quốc tế, hội nhập toàn diện, đồng bộ từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Như vậy, đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế được xác lập trong 10 năm đầu của thời kỳ đổi mới, năm 1986 đến năm 1996. Đến Đại hội 11, năm 2011, được bổ sung phát triển theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, hình thành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Hai nhỏ, nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế. A nhỏ, mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo. Cơ hội và thách thức. Về cơ hội, xu thế hòa bình, hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hóa kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế. Mặt khác, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng cao thế và lực của nước ta trên trường quốc tế, tạo tiền đề mới cho quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. Về thách thức, những vấn đề toàn cầu như phân hóa giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia gây tác động bất lợi đối với nước ta. Nền kinh tế Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt trên cả ba cấp độ, sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia. Những biến động trên thị trường quốc tế sẽ tác động nhanh và mạnh hơn đến thị trường trong nước, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn, thậm chí khủng hoảng kinh tế tài chính. Ngoài ra, lợi dụng toàn cầu hóa, các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, chống phá chế độ chính trị và sự ổn định, phát triển của nước ta. Những cơ hội và thách thức nêu trên có mối quan hệ tác động qua lại, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cơ hội không tự phát huy tác dụng mà tùy thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội. Tận dụng cơ hội tốt sẽ tạo thế và lực mới để vượt qua thách thức, tạo ra cơ hội lớn hơn. Ngược lại, nếu không nắm bắt, tận dụng thì cơ hội có thể bị bỏ lỡ, thách thức sẽ tăng lên, lấn át cơ hội, cản trở sự phát triển. Thách thức tuy là sức ép trực tiếp, nhưng tác động đến đâu cũng còn tùy thuộc vào khả năng và nỗ lực của chúng ta. Nếu tích cực chuẩn bị, có biện pháp đối phó hiệu quả, vươn lên nhanh trước sức ép của các thách thức, thì không những sẽ vượt qua được thách thức, mà còn có thể biến thách thức thành động lực phát triển. Mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại. Lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới để phát triển kinh tế xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc. Mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế là để tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, kết hợp nội lực với các nguồn lực từ bên ngoài, tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phát huy vai trò và nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tư tưởng chỉ đạo. Trong quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm. Bảo đảm các lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của Việt Nam. Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế, cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác, nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích hợp với từng đối tác, đấu tranh để hợp tác, tránh trực diện đối đầu, tránh để bị đẩy vào thế cô lập. Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội, coi trọng quan hệ hòa bình, hợp tác với khu vực, chủ động tham gia các tổ chức đa phương, khu vực và toàn cầu. Kết hợp đối ngoại của đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, xác định hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân. Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy tối đa nội lực, đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở thực hiện và cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế, cơ chế, chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng của đảng và nhà nước. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đồng thời phát huy vai trò của nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. B nhỏ, một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. Trong các văn kiện của đảng liên quan đến đối ngoại, đặc biệt là nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 10 tháng 2 năm 2007 đã đề ra một số chủ trương, chính sách lớn như đưa ra quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, hội nhập sâu sắc và đầy đủ vào nền kinh tế thế giới, nước ta sẽ có địa vị bình đẳng với các thành viên khác khi tham gia vào việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu, thiết lập một trật tự kinh tế mới công bằng hơn, có điều kiện thuận lợi để đấu tranh bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp Việt Nam trong các cuộc tranh chấp thương mại với các nước khác, hạn chế được những thiệt hại trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo lộ trình phù hợp. Chủ động và tích cực xác định lộ trình hội nhập hợp lý. Trong đó, cần tận dụng các ưu đãi mà WTO dành cho các nước đang phát triển và kém phát triển. Chủ động và tích cực, nhưng phải hội nhập từng bước, dần dần mở cửa thị trường theo một lộ trình hợp lý. Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc quy định của WTO. Bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đa dạng hóa các hình thức sở hữu, phát triển kinh tế nhiều thành phần, thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường, xây dựng các sắc thuế công bằng, thống nhất, đơn giản, thuận tiện cho mọi chủ thể kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước. Kiên quyết loại bỏ nhanh các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường trách nhiệm và kiểm tra, giám sát. Thực hiện công khai, minh bạch mọi chính sách, cơ chế quản lý. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao năng lực điều hành của chính phủ. Tích cực thu hút đầu tư nước ngoài để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các doanh nghiệp điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản xuất trên cơ sở xác định đúng đắn chiến lược, sản phẩm và thị trường. Điều chỉnh quy hoạch phát triển, nhanh chóng có biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của một số sản phẩm. Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập. Xây dựng cơ chế kiểm soát và chế tài xử lý sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa không lành mạnh, gây phương hại đến sự phát triển đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Kết hợp hài hòa giữa giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến trong quá trình giao lưu với các nền văn hóa bên ngoài. Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội như giáo dục, bảo hiểm, y tế. Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo. Có các biện pháp cấm, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng có hại cho môi trường. Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ môi trường. Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Có các phương án chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động đối ngoại. Các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương cần hướng mạnh vào việc phục vụ đắc lực nhiệm vụ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tích cực tham gia đấu tranh vì một hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế bình đẳng, công bằng, cùng có lợi. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung xây dựng cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp và xây dựng giai cấp công nhân trong điều kiện mới. Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, trọng tâm là cải cách hành chính. Ba nhỏ, thành tựu ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. A nhỏ, thành tựu và ý nghĩa. Thành tựu, một là phá thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Việc tham gia ký Hiệp định Paris ngày 23 tháng 10 năm 1991 về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia đã mở ra tiền đề để Việt Nam thúc đẩy quan hệ với khu vực và cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc ngày 10 tháng 11 năm 1991. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7 năm 1995. Tháng 7 năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, đánh dấu sự hội nhập của nước ta với khu vực Đông Nam Á. Hai là giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan. Ba là mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 170 nước trong tổng số hơn 200 nước trên thế giới. Bốn là tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế. Năm 1993, Việt Nam khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Sau khi gia nhập ASEAN tháng 7 năm 1995, Việt Nam đã tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN AFTA. Tháng 3 năm 1996, tham gia diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM với tư cách là thành viên sáng lập. Tháng 11 năm 1998, gia nhập tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Năm là thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý. Về mở rộng thị trường, nước ta đã tạo dựng được quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư với khoảng 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội nhập quốc tế đã tạo cơ hội để nước ta tiếp cận những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới. Nhiều công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến được sử dụng đã tạo nên bước phát triển mới trong các ngành sản xuất. Đồng thời, thông qua các dự án liên doanh hợp tác với nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm quản lý sản xuất hiện đại. Sáu là từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh. Trong quá trình hội nhập, nhiều doanh nghiệp đã đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng, không ngừng vươn lên trong cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Tư duy làm ăn mới, lấy hiệu quả sản xuất và kinh doanh làm thước đo và đội ngũ các nhà doanh nghiệp mới năng động, sáng tạo, có kiến thức quản lý đang hình thành. Ý nghĩa: tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài kết hợp với các nguồn lực trong nước, hình thành sức mạnh tổng hợp, góp phần đưa đến những thành tựu kinh tế to lớn. Góp phần giữ vững và củng cố độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao vị thế và phát huy vai trò nước ta trên trường quốc tế. B nhỏ, hạn chế và nguyên nhân. Hạn chế: trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn, còn lúng túng, bị động, chưa xây dựng được quan hệ lợi ích đan xen, tùy thuộc lẫn nhau với các nước. Một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh, không đồng bộ. Chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết. Nguyên nhân: doanh nghiệp nước ta hầu hết quy mô nhỏ, yếu kém cả về quản lý và công nghệ. Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ doanh nghiệp ít hiểu biết về luật pháp quốc tế, về kỹ thuật kinh doanh. Công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về đối ngoại có mặt hạn chế. Quá trình thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế từ năm 1986 đến nay, mặc dù còn những hạn chế, nhưng thành tựu là cơ bản, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển mới, thế và lực của Việt Nam được nâng cao trên thương trường và chính trường quốc tế. Các thành tựu đối ngoại trong 30 năm qua đã chứng minh đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới là đúng đắn và sáng tạo. C. Hệ thống câu hỏi. 1. Câu hỏi tự luận. Câu 1. Phân tích bối cảnh lịch sử tác động đến chủ trương đối ngoại của Đảng giai đoạn năm 1975 đến năm 1986. Gợi ý trả lời. Quốc tế. Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ tới sự phát triển của lực lượng sản xuất trên thế giới. Xu thế chạy đua kinh tế dẫn đến cục diện hòa hoãn giữa các nước lớn. Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa phát triển. Trong nước. Thuận lợi. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội với tinh thần của một nước vừa chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Khó khăn. Xuất phát điểm nước ta thấp, bị chiến tranh tàn phá, các thế lực thù địch liên tục chống phá. Câu 2. Làm rõ nội dung đối ngoại của Đảng thời kỳ năm 1975 đến năm 1986. Gợi ý trả lời. Ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi. Tăng cường đoàn kết, hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hợp tác với Lào, Campuchia, đấu tranh, chống sự bao vây, cấm vận. Câu 3. Phân tích những cơ sở để Đảng đề ra đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới. Gợi ý trả lời. Tình hình thế giới từ giữa thập niên 80 thế kỷ 20. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia, dân tộc. Các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng sâu sắc, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế. Xu thế chung của thế giới là hòa bình và hợp tác phát triển. Xu thế chạy đua phát triển kinh tế khiến các nước đổi mới tư duy về quan niệm, sức mạnh, vị thế quốc gia. Tác động của xu thế toàn cầu hóa. Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Giải tỏa tình trạng đối đầu, phá thế bao vây cấm vận, tiến tới bình thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế. Câu 4. Phân tích tư tưởng chỉ đạo của đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng. Tư tưởng chỉ đạo. Bảo đảm các lợi ích dân tộc chân chính, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của Việt Nam. Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường, đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế. Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội. Kết hợp đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy tối đa nội lực, đi đôi với thu hút và sử dụng các nguồn lực bên ngoài. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Câu 5. Trình bày quá trình hình thành, phát triển đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế của Đảng. Gợi ý trả lời. Giai đoạn năm 1986, năm 1996, xác lập đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Đại hội 6, tháng 12, năm 1986, Đảng chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Chính trị ra nghị quyết số 13 tháng 5 năm 1988 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới. Đại hội 7 của Đảng tháng 6 năm 1991 đề ra chủ trương hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị, xã hội khác nhau, trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Giai đoạn năm 1996 đến năm 2016, bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực, hội nhập quốc tế. Đại hội 8 chủ trương xây dựng nền kinh tế mở và đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đại hội 9, Đảng nhấn mạnh chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực. Đại hội 10, Đảng đề ra chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội 11, chủ trương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Câu 6. Phân tích một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. Gợi ý trả lời. Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo lộ trình phù hợp. Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế, kinh tế phù hợp với các nguyên tắc, quy định của WTO. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập. Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. Câu 7. Làm rõ thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Gợi ý trả lời. Thành tựu. Phá thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan. Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa. Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế. Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý. Từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh. Ý nghĩa. Tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài kết hợp với các nguồn lực trong nước hình thành sức mạnh tổng hợp, góp phần đưa đến những thành tựu kinh tế to lớn. Góp phần giữ vững và củng cố độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao vị thế và phát huy vai trò nước ta trên trường quốc tế. Hạn chế. Trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn, còn lúng túng, bị động. Một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới. Hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh, không đồng bộ. Chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết. Doanh nghiệp nước ta hầu hết quy mô nhỏ, yếu kém cả về quản lý và công nghệ. Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. Công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về đối ngoại có mặt hạn chế. 2. Câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất. Đại hội lần thứ 5 của Đảng xác định mục đích của công tác đối ngoại là gì? A. Tăng cường đoàn kết quốc tế. B. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. C. Làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước ta. D. Tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế. Câu 2. Yếu tố nào tác động chủ yếu đến chủ trương đối ngoại của Đảng trước đổi mới? A. Kinh tế. B. Ý thức hệ chính trị. C. Sức ép quốc tế. D. Xu thế mở cửa, hội nhập. Câu 3. Mục đích chính trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam trước đổi mới là A. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài. B. Nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. C. Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. D. Thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng thế giới. Câu 4. Thiết lập quan hệ hợp tác với quốc gia nào sau đây được coi là nguyên tắc chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trước đổi mới? A. Liên Xô. B. Trung Quốc. C. Lào. D. Campuchia. Câu 5. Những hạn chế về đối ngoại của Việt Nam giai đoạn năm 1975 đến năm 1986 suy cho cùng đều xuất phát từ nguyên nhân cơ bản nào? A. Bệnh chủ quan, duy ý chí. B. Lối suy nghĩ và hành động giản đơn. C. Nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan. D. Cả A, B và C. Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất. Nghị quyết Bộ Chính trị số 13 năm 1988 đã khẳng định mục tiêu chiến lược và lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là gì? A. Phải bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. B. Phải tập trung xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa. C. Phải củng cố và giữ vững hòa bình để tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế. D. Phải tăng cường đoàn kết quốc tế. Câu 7. Câu này đúng hay sai? Nghị quyết Bộ Chính trị số 13 năm 1988 đã đề ra chủ trương kiên quyết chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng đối đầu sang đấu tranh và hợp tác cùng tồn tại hòa bình. A. Đúng. B. Sai. Câu 8. Câu này đúng hay sai? Nghị quyết Bộ Chính trị số 13 năm 1988 đã đề ra chủ trương lợi dụng sự phát triển của cách mạng, khoa học, kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới để tranh thủ vị trí có lợi nhất trong phân công lao động quốc tế. A. Đúng. B. Sai. Câu 9. Câu này đúng hay sai? Nghị quyết Bộ Chính trị số 13 năm 1988 đã đề ra chủ trương kiên quyết mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, ra sức tăng cường quan hệ đối ngoại. A. Đúng. B. Sai. Câu 10. Chọn đáp án đúng. Chủ trương đối ngoại của Đại hội 8 có điểm gì mới so với Đại hội 7? A. Mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền và các đảng khác. B. Quán triệt yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ. C. Lần đầu tiên, trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, đảng đưa ra chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực hiện đầu tư ra nước ngoài. D. Cả A, B và C. Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất. Theo quan điểm Đại hội 10 của đảng, thì chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là gì? A. Hoàn toàn quyết định đường lối, chính sách hội nhập kinh tế. B. Hoàn toàn chủ động quyết định đường lối, chính sách hội nhập kinh tế, không để rơi vào thế bị động. C. Phân tích lựa chọn phương thức hội nhập đúng, dự báo được những tình huống thuận lợi và khó khăn khi hội nhập kinh tế quốc tế. D. Cả B và C. Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất. Theo quan điểm Đại hội 10 của đảng, thì tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là gì? A. Khẩn trương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi mới bên trong, từ phương thức lãnh đạo, quản lý, đến hoạt động thực tiễn, từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp. B. Khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. C. Tích cực nhưng phải thận trọng, vững chắc. D. Cả A, B và C. Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất. Đại hội chính của đảng nhấn mạnh chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần nào? A. Phát huy tối đa tinh thần yêu nước. B. Phát huy tinh thần lấy dân làm gốc. C. Phát huy tối đa nội lực. D. Phát huy tối đa truyền thống đoàn kết dân tộc. Câu 14. Quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của Đại hội Đảng lần thứ 9 trước hết là gì? A. Độc lập về kinh tế. B. Độc lập tự chủ về đường lối, chính sách. C. Có tiềm lực kinh tế đủ mạnh. D. Cả B và C. Câu 15. Quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của Đại hội Đảng lần thứ 9 phải đi đôi với vấn đề gì? A. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. B. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. C. Kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp phát triển đất nước. D. Cả A, B và C. Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất. So với chủ trương đối ngoại của Đại hội lần thứ 10, thì Đại hội lần thứ 11 đã thể hiện bước phát triển mới về tư duy đối ngoại như thế nào? A. Chuyển sang đa phương hóa, đa dạng hóa kinh tế. B. Chuyển từ hội nhập kinh tế quốc tế lên hội nhập quốc tế. C. Hội nhập toàn diện, đồng bộ từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng. D. Cả B và C. Câu 17. Yếu tố nào đóng vai trò chi phối quyết định đến đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới? A. Ý thức hệ chính trị. B. Lợi ích dân tộc. C. Mục đích phát triển kinh tế. D. Vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.